ngà đây nhắc bắt chào mạch lá mà thân
Hát then là một loại hình âm nhạc không chỉ mang tính dân gian mà còn gắn chặt với tín ngưỡng của người dân tộc thiểu số Tày, Nùng, Thái, và Việt Nam hiện đang làm thủ tục để đề nghị tổ chức UNESCO công nhận thể loại âm nhạc này là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2016. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam vừa thông qua kế hoạch tổng thể xây dựng hồ sơ đề cử quốc gia then Tày, Nùng, Thái, đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Liên hoan nghệ thuật hát then toàn quốc lần thứ 5 cũng vừa diễn ra ở tỉnh Tuyên Quang trong tháng 9 vừa qua. Cũng tại Tuyên Quang, một hội thảo khoa học quốc tế với đề tài bảo tồn và phát huy giá trị di sản then các dân tộc Tày, Nùng, Thái, Việt Nam đã được tổ chức trong hai ngày 25 và 26 tháng 9. Trong đó có sự tham gia của 4 chuyên gia nước ngoài là những nhà nghiên cứu dân tộc nhạc học và khoảng 80 đại biểu từ nhiều vùng khác nhau ở Việt Nam. Hội thảo này là nhằm trao đổi về những đặc trưng của hát then, về lời ca, nhạc ngữ, tiết tấu, lễ nghi, nhằm tạo ra một hồ sơ vững chắc cho đơn xin công nhận hát then là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Trước khi về Việt Nam để tham gia hội thảo này, giáo sư Trần Quang Hải, nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc tại Pháp, đã trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ về hát then để giải thích vì sao thể loại âm nhạc này rất xứng đáng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. RFI Việt ngữ xin kính chào giáo sư Trần Quang Hải. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay để nói về thể loại hát then. Vậy thì trước hết xin ông có thể giới thiệu cho thính giả sơ qua vài nét hát then là gì ạ?
Hát then đó, chữ then đó là chữ độc trại ra từ chữ thiên, thiên là trời. Tại vì trong hát then đó nó có một phần nhắm về cái tâm linh, tức là có những cái người đi lên đồng nhập hồn này kia đó mới nói chuyện cho những dân chúng, mà đặc biệt là cho dân tộc Tày, Nùng và Thái chứ không phải của người Kinh. Thì tất cả những cái môn đó nó hồi ngày xưa đó thì đã được phổ biến rộng rãi hơn, nhưng từ năm 1954 trở về sau đó thì bị cấm, là tại vì cho là vấn đề mê tín dị đoan. Nhưng tới cái giai đoạn mà gọi là đổi mới, tức là khoảng 1985 cho tới 1986-87 gì đó, thì ở trong xứ bắt đầu nhận thấy rằng đó không phải là một vấn đề mê tín mà là một cái truyền thống về vấn đề tâm linh, mà lại là nó dính liền với âm nhạc. Thành ra bắt đầu cho những nhà đi nghiên cứu, đi khai thác và đi điền giả, đi nghiên cứu rất nhiều. Thì từ đó trở về sau này thì trong vòng 30 năm nay thì cái hát then được hồi sinh trở lại. Thì trong cái hát then nó có một cái phần về những cái tế lễ này kia. Thì ngoài ra cái hát then nó có một cái phần khác giống như dân ca vậy đó, tức là những hát lượng, hát sli, hát của dân tộc Tày, dân tộc Nùng. Đặc biệt là những cái bài nhạc đó hay là những lễ cúng đó được có một cái cây đàn gọi là cái đàn tính. Đàn tính tức là một cái đàn đặc biệt của cái vùng đó, của người Tày và người Nùng và người Thái. Tức là cái đàn nó có 2 dây hoặc là 3 dây, thì nó giống như là một cái đàn nguyệt vậy đó. Tức là nó có một cái thùng và nó có một cái cần, và trên đó có 2 dây hay là 3 dây. Thì họ dùng cái đàn đó là họ đệm những bài dân ca. Lúc sau này đó thì có những cái bài dân ca cổ truyền cũng như là những bài dân ca gọi là cải biên được phát triển do những nhạc sĩ Việt Nam dựa trên cái âm hưởng của loại hát then mà sáng tác rất nhiều. Ngoài ra trong hát then đó thì nó có nhạc, nó có lời thơ rất là quan trọng, cũng như là nó có những cái điệu múa. Những điệu múa khi mà họ lên làm những một cuộc lễ thì có những người đi xung quanh lên múa theo những cái nhịp điệu của cái cây đàn tính. Thành ra đây là một cái truyền thống đặc trưng của dân tộc Tày ở vùng Tuyên Quang hay là vùng Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng. Thì tất cả những vùng đó cho thấy rằng nó có một cái truyền thống của dân tộc ít người ở miền Bắc, mà cho tới ngày hôm nay là chúng ta chưa có được một cái di sản văn hóa phi vật thể nào của các sắc tộc ở miền Việt Bắc. Thành ra đây cũng là một cái việc mà để cho thế giới biết rằng xứ ta có rất nhiều truyền thống, mà những truyền thống đó ngày hôm nay đã được chính phủ cho phép được phát triển nhiều. Thành ra tôi thấy đó là cũng là một việc rất là hay, bởi vì nhiều loại nhạc như thế đó tạo thành ra cái dòng âm nhạc Việt Nam nó rất là đa dạng, nó có nhiều bông hoa đủ màu sắc hết và đủ hương vị nữa. Nhờ đó mà cái thấy cái đặc trưng của âm nhạc Việt Nam là một cái loại nhạc không phải chỉ có cái đờn tranh, đờn bầu, đờn kiềm hay là của người Kinh, mà xứ ta là có 54 sắc tộc, thì chính là đây là một cái dịp cho thấy rằng nhạc của xứ Việt Nam là bao trùm của nhiều truyền thống âm nhạc của nhiều sắc tộc sống trên lãnh thổ trên xứ Việt Nam.
Vâng, như giáo sư có nói lúc nãy thì cái nhạc then này đã bị cấm khoảng thời gian từ năm 54 cho đến khi mà Việt Nam đổi mới 85. Như vậy thì trong khoảng 30 năm đó làm sao mà người dân tộc Tày họ có thể duy trì được cái truyền thống đó ?
Họ duy trì giống như là truyền thống ca trù đó, ca trù từ năm 45 cho tới năm 80 thì cũng bị cấm, cho là đó là những người gọi là nón phấn buôn hương, thành ra bị cấm trong thời gian 30-40 năm, và truyền thống đã bị mất đi. Nhưng thì sau này thì có những người khác đó là họ, những người lớn tuổi đó, thành ra đó là cái vấn đề quan trọng là những người lớn tuổi sẽ được duy trì, giữ gìn cái truyền thống đó. Thì bây giờ họ chỉ nhờ những người mà lớn tuổi đó, khoảng chừng 80 tuổi đó trở đi đó, thì những người lớn tuổi thì họ sẽ truyền lại cho những người sau này, thì cái những sự hiểu biết của họ là dĩ nhiên rất là giới hạn, nhưng mà sự giới hạn đó cũng còn là có cái sự gọi là tiếp sức của chính phủ tạo thành những câu lạc bộ và những loại hát then, những bài cổ đó được ghi âm trở lại và được truyền dạy ở trong những cái trường trung học. Tất cả mọi chuyện đó thì rất là quan trọng.
Vâng, thì như vậy là để mà có thể được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể thì một cái thể loại nhạc như nhạc then, theo giáo sư thì nó phải đạt những tiêu chuẩn gì?
Cái vấn đề mà quan trọng đó là muốn giữ được cái truyền thống đó, đó. Thứ nhất là bây giờ phải ghi trở lại là thấy rằng cái loại hát then bây giờ đã được dân chúng càng ngày càng học hỏi thêm, và đặc biệt nhất là những giới trẻ, những đứa học sinh trung học này kia đó, hay là trong quần chúng đó, thì người ta bắt đầu, người ta hưởng ứng và người ta đi theo để mà học hỏi và là tạo thành ra những cái câu lạc bộ, gọi là những câu lạc bộ ở từng tỉnh, từng làng để mà học tập với nhau. Rồi ngoài ra đem cái đó đem lên trên sân khấu, tức là sân khấu hóa cái điệu hát then. Ngoài ra được truyền hình hóa, thành ra nó đi phổ biến càng ngày càng rộng hơn, và người ta hy vọng là trong tương lai là sẽ lần lần đi vào, không phải ở trong miền Bắc mà đi lần đi vào trong miền Trung và trong miền Nam. Ở trong miền Nam cũng có, ở tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có một số người Tày, như thì họ chỉ là duy trì được một số những cái điệu giống như là ở trong miền Nam hát ca trù vậy đó, là có một số những người còn duy trì, chứ không phải là một truyền thống được phổ biến rộng rãi giống như ở miền Bắc. Nhưng mà cái điều mà người ta mong mỏi là cái truyền thống này sẽ được hồi sinh và sẽ được phục hưng và sẽ được phát triển rộng rãi hơn trong tương lai.
Vâng, thì như vậy là trong tương lai khi mà đệ trình cái hồ sơ này lên UNESCO thì Việt Nam phải có những cái lập luận gì vững chắc để mà hy vọng nó được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể à?
Tức là hồ sơ đó nó phải dựa trên hai điều kiện chính. Thứ nhất là nó phải có bề dày lịch sử và nó phải có bề sâu nghệ thuật. Bề dày lịch sử là người ta biết rằng đây là cái loại hát then của dân tộc Tày Nùng đã có từ cả ngàn năm trước, tức là những dân tộc này nó từ ở bên Trung Quốc đi sang lập nghiệp ở bên Việt Nam, ở dọc theo cái biên giới Cao Bằng Lạng Sơn, thì truyền thống đó đã có từ lâu lắm rồi, tức là nó được phổ biến, mặc dù là sau này nó bị có một thời gian ngắn là trong gần 30 năm nó bị ngưng lại. Nhưng mà bây giờ nó được hồi sinh trở lại. Bây giờ người ta tìm cách để mà đi thâu thập, đi làm điền giả, ghi âm trở lại, thâu hình trở lại và tìm những nghệ nhân mà lớn tuổi đó để mà thâu thập tất cả những tài liệu, những sự hiểu biết của họ để làm thành ra những cái hồ sơ cho thấy rằng cái truyền thống đã có như thế nào. Về bề sâu nghệ thuật đó thì cho thấy rằng cái loại hát này đó nó rất là phong phú. Thứ nhất là về vấn đề mà thi ca, tức là nó có cái loại hát then, tức là hát với cây đàn tính, và đàn tính nó rất là đặc biệt. Thứ hai nữa đó là nó có một cái loại gọi là hát đối đáp, giống như là hát đối đáp trong trong quan họ vậy đó. Tức là người đàn ông gặp người đàn bà, hai bên đối đáp với nhau. Mà những truyền thống đó bây giờ thì họ tìm cách họ làm trở lại, khuyến khích tất cả những người trong cái đó, đó là có vấn đề tùy hứng, gọi là tích hứng. Khi mà hai bên trai gái gặp nhau thì họ tạo ra thành những lời đối đáp tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái giai đoạn của hai người gặp nhau như thế nào, cho thấy rằng nó có nhiều cái truyền thống mà bây giờ họ được gây dựng trở lại. Thì tôi thấy đó là cũng là một cái điểm rất là phấn khởi.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn giáo sư Đặng Quang Hải đã giới thiệu cho thính giả và độc giả biết về hát then mà hy vọng là sẽ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam trong năm 2016. Thank you.
non ơi, lắng piang chài piang nắc piang na piang hứ quang lồng na tháng ép piang hứ chài kín kẹp khâu say piang hứ chài đắng phây mò biếu
cũng xin nhắc lại là cho tới nay Việt Nam đã có 9 di sản văn hóa phi vật thể được tổ chức UNESCO công nhận theo thứ tự thời gian từ mới nhất đến cũ nhất là dân ca ví dặm nghệ tỉnh được công nhận 2014, đơn ca tài tử Nam Bộ được công nhận năm 2013, tín ngưỡng thờ cúng hùng vương được công nhận năm 2012, hát xoan được công nhận năm 2011, hội giống tại đền Sóc và đền Phù Đổng Hà Nội được công nhận vào năm 2010, ca trù được công nhận năm 2009. Dân ca quan họ cũng được công nhận vào năm đó. Riêng không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được công nhận là kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể thế giới vào năm 2005. Đến năm 2008 được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Và di sản văn hóa thế giới phi vật thể đầu tiên của Việt Nam được công nhận vào năm 2003, đó là nhã nhạc cung đình Huế. Đến năm 2008, thể loại âm nhạc này được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Và trong việc công nhận di sản văn hóa phi vật thể này có công lao rất nhiều của cô giáo sư Trần Văn Khê.
Tất cả tinh bò dài lai bóng mẹ nhìn mì lái tòn bèo bưa kinh căn na sang từng giờ liên tiếp. Thân vẫn khót mạc ta mình tang thai tạc thai nhà mười bầu cần trướng cần ngôi cần giòn nòng ơi chạy bầu cuối đây thuần lạ cầm hoa vần lồng té đầm giờ nay quay lại lao lục hay của mong trải chúc nọn ngót lăng mưa ná hết kín đầy hôn hi bình an chầu mì cõi chư thần trải đuối